đôi giày thể thao. Frank Daly là một cầu thủ bóng rổ từ thời còn học tiểu học và từng là một ngôi sao trong tất cả các môn thể thao. Nhưng vì mới đây, nhà trường không chọn cậu trong danh sách những cầu thủ trong đội tuyển. Đột nhiên, Frank cảm thấy như mình không còn tồn tại và trở thành vô hình. Giờ đang ngồi trên xe bus để về nhà. Một phụ nữ mang thai nặng nề, níu lấy tay vịn bằng sắt và từ từ bước lên xe. Khi ngồi vào chiếc ghế phía sau tài xế, bà giơ chân lên và Frank thấy bà đang mang gối dài. Khi bác tài xế cho xe tiếp tục chạy, không quay đầu lại, bác hỏi lớn: "Giày bà đâu rồi? Bên ngoài bây giờ cũng phải 10 độ chứ ít gì." Giọng người phụ nữ trùng xuống: "Tôi không đủ tiền mua giày." Bà kéo cổ áo đã sờn lên che gió. Vài cậu bé phía sau nhìn nhau mỉm cười. Người phụ nữ tiếp lời: "Tôi lên xe chỉ để cho ấm chân. Nếu ông không phiền, tôi sẽ đi suốt chuyến với ông." Bác tài gãi đầu hét lớn: "Bây giờ hãy kể cho tôi nghe, vì sao bà không mua nổi đôi giày?" "Tôi có 8 đứa con và phải mua sắm cho bọn chúng, nên không đủ tiền mua giày cho tôi nữa. Nhưng không sao, Chúa sẽ lo cho tôi mà." Frank nhìn xuống đôi giày thể thao mới mang hiệu Nike. Đôi chân cậu vẫn ở đó, ấm áp và ngay ngắn. Cậu nhìn người phụ nữ, vớ của bà đã bị rách. Từ vô hình chợt hiện lên trong đầu một người vô hình, bên lề xã hội, bị mọi người quên lãng. Nhưng vì một lý do khác, Frank chợt nghĩ: "Nó sẽ dễ dàng sắm được giày, còn bà ấy lại không bao giờ sắm được." Cậu thấy mạnh mẽ trong quyết tâm của mình. Frank dùng mũi giày này đặt vào gót giày kia, cởi ra dưới gầm ghế. Khi xe bếp dừng lại ở cuối trạm, Frank đợi cho mọi người xuống hết, rồi cậu cúi xuống gầm ghế, cầm đôi giày thể thao lên. Frank đi nhanh về phía người phụ nữ, trao giày cho bà và nói: "Bà ơi, cháu bí bà đôi giày này." Rồi Frank vội vã bước ra cửa xuống xe, không kịp thấy người phụ nữ đang ngỡ ngàng. Bà kêu lên: "Xem này, đôi giày mới vừa làm sao chứ." Bác tài nói với theo: "Này cậu bé, trong 20 năm lái xe buýt, tôi chưa hề chứng kiến một việc như thế này đây." Người phụ nữ bật khóc, bà mếu máo: "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bác tài thấy không, tôi đã bảo là Chúa sẽ lo cho tôi mà." Frank quay lại mỉm cười với người phụ nữ: "Thưa bà, không có chi lớn lao đâu, và lại sắp lễ Giáng sinh rồi." Frank vội vã đi, dường như đám mây xám trong lòng cậu đã tan biến. Trên đường về nhà, với đôi chân trần, cậu chẳng thấy chân mình lạnh chút nào cả. Cảm nhận được nỗi thống khổ của người khác, đó là một nghĩa cử đẹp. nhưng cảm nhận được trong khi chính mình đang mang tâm trạng của một con người không còn tồn tại. Vô hình, thật là quả cảm, đáng trân trọng hơn. Đức Giê-xu đã dạy, anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người phụ nữ trong niềm cậy trông phó thác đã thực hiện hết sức của mình để lo cho con cái được ấm áp. Đến phần bản thân mình, ta chỉ biết phó thác vào Thiên Chúa. Rồi giờ đây, bà cảm nhận được Chúa đã sắp xếp cho bà qua tấm lòng thương cảm của anh chàng Frank. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, nhưng cả hai đã thể hiện nơi bản thân mình một niềm tin thật sâu sắc. Một người đã làm hết sức lực khả năng của mình, rồi đặt hết cả niềm tin vào sự sắp đặt của Thiên Chúa. Còn người kia biết quan tâm đến người khác, cảm nhận được sự thiếu thốn của người sống quanh mình, từ đó phát sinh tấm lòng thương người. Cả hai đều cảm nhận được niềm vui và sự thanh thản. Lạy Chúa, cho con cảm nhận được Chúa đang hiện diện trong những con người khốn khổ đó, như mẹ Teresa, cha Damien. Hôm nay trong câu chuyện, qua nghĩa cử đẹp của anh chàng Frank và còn biết bao những tấm gương sáng khác đáng cho con học hỏi và thực hành, để con biết cảm thông, chia sẻ với những người cùng khổ đang sống xung quanh con. Amen.
Con luôn tin rằng Ngài sẽ tế con lên hàng thánh thượng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong phương thánh thiên này. Dù đời uất nhục, nhớ dài xa, Ngài đã thương yêu không chỉ tầm thường, tình Ngài cho con luôn mang hồn nhập thầy. Và này con đến, Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Con có cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện thank you.